tin rồi mà bỏ cái nghĩ đông nghĩ tây được chưa? Đó, cái khó là bỏ cái này thì cái kia nó mới hiện, còn nếu đuổi theo cái niệm chạy đông chạy tây thì cái thật nó không hiện. Vì vậy mà chúng ta phải khổ công tu, bắt buộc phải ngồi thiền, bắt buộc phải sám hối vân vân, để những cái thói quen, những cái nghiệp cũ nó được yếu dần, mình làm chủ nó. Như vậy thì khả dĩ mình mới buông hết được, mình mới xả tất cả để mà tâm thanh tịnh. Như vậy thì trên đường tu chúng ta thấy rõ không có gì phải nghi. Rồi tôi dẫn xa, xa hơn nữa là khi Đức Phật thành đạo rồi, lịch sử chúng ta thấy rất rõ, thời gian đầu cả 20 ngày, Ngài không chịu đi thuyết pháp. Thì nếu Kinh Đại Thừa nói Ngài lên cung trời, Ngài giảng ở trên đó, nhưng mà với Kinh Nguyên Thủy thì nói là Ngài chần chừ, Ngài không muốn đi giảng. Thì chư thiên xuống thưa, yêu cầu Thế Tôn Ngài đi truyền pháp. Thì Ngài nói rằng, cái pháp mà ta được, ta thấy, nói người ta không hiểu, ta không tin, thì làm sao truyền? Thì các Ngài mới xin, xin Phật phương tiện, dùng phương tiện để giáo hóa chúng sinh. Là sao Ngài chấp nhận đi truyền bá? Mà cái truyền bá được chư thiên khuyến khích mời rủ đó, cái truyền bá đó là sao? Là phương tiện. Đó. Như vậy thì bài kinh đầu tiên Phật nói ở vườn Lộc Uyển là kinh Tứ Đế đó, thì tất cả đó cho tới mãi sau này thì đều là phương tiện hết. Còn cái thực của Ngài, Ngài chưa có chỉ được với ai. Như vậy thì chúng ta tin rằng lời Phật dạy trong kinh là phương tiện không? Trong kinh nói quá rõ, Phật nói rằng phương pháp tu hành của ta chỉ dạy cho các ông như là những phương thuốc trị bệnh. Nếu có bệnh gì thì có thứ thuốc ấy trị, phải không? Mà đã thuốc trị bệnh thì bệnh lành thì thuốc sao? Thuốc phải bỏ. Như vậy thuốc là phương tiện để trị bệnh, chứ không phải thuốc là cái suốt đời mình phải dùng. Bởi vậy cho nên khi mà mình quán tứ niệm xứ thì quán tới thân bất tịnh. Quán tới bất tịnh rồi mình gớm như các thầy tỳ kheo hồi xưa mượn các cổ giùm đó. Gớm tới cái nỗi đó thì thấy nhớp nhú quá chịu không nổi, đi đâu cũng mang cái đãi hôi thối chịu không nổi. Cho nên rồi mượn huynh đệ ai cắt cổ giùm đó, thì thưởng cho những cái đồ đạc đó, cho hết. Thì quý thầy kia cũng từ bi cắt cổ được số. Khi Phật tới rồi, Phật hỏi, bữa nay chúng ở đâu mà còn ít vậy? Thì các ngài mới thật thà thưa, vì mấy huynh đệ quán bất tịnh, Thế Tôn dạy quán bất tịnh, bây giờ quý vị quán đến thấy cái thân này gớm chịu không nổi, không thể sống được, nhờ chúng con cắt cổ giùm, vì vậy chúng con mới cắt cổ giùm cho các ông. Thì Phật quả liền, Phật nói rằng ta dạy quán bất tịnh, khi nào thấy bất tịnh gớm ghê rồi thì phải chuyển quán tịnh. Tại sao lại cứ quán bất tịnh hoài rồi tính tự tử? Đó. Như vậy thì mới thấy pháp của Phật là phương tiện, dùng đó để trị bệnh đó, qua hết cái bệnh đó thì phải chuyển qua cái khác. Chứ còn cứ chấp vào đó là cứu kính thì đi tới cái chỗ bại hoại. Cho nên là Phật mới nói, pháp của Phật là như những phương thuốc trị bệnh, bệnh nào thì có thuốc ấy. Như vậy thì thuốc trị bệnh rất có hiệu nghiệm, người ta dễ thấy, dễ biết. Nhưng mà nó không phải là cái cứu kính. Còn nếu nói theo các kinh, kinh Kim Cang thì nói rằng pháp của Phật ví dụ như cái gì? Như chiếc bè qua sông, qua đến bờ thì bỏ chiếc bè lại. À, hoặc như kinh Viên Giác thì nói rằng pháp của ta như ngón tay chỉ mặt trăng, thấy mặt trăng rồi phải bỏ ngón tay, phải không? Thì như vậy Tất cả pháp của Phật là phương tiện. Thì phương tiện đó chúng ta nên dùng tới cỡ nào? Đó là một cái điều mà ngày nay chúng ta thấy người tu chỉ là thấy bệnh mà không có thấy cái yếu chỉ ở trong. Thì chúng ta giờ cứ đọc hết cái đó là tu à. Đọc hết bài kinh đó là tu. Phải không? Như vậy đọc nhiều kinh là tu nhiều. Mà không ứng dụng kinh để quán, để chiếu lại, thì làm sao? Như vậy thì chúng ta mới thấy tất cả cái lời Phật dạy trong kinh đều là phương thuốc trị bệnh. Chúng ta bệnh gì, dùng cái phương pháp đó để trị thì hiệu nghiệm ngay. Nhưng mà có một cái ngoài cái phương tiện. Cái đó là cái gì? Cái đó là chỗ ngài Phật đưa cành hoa sen lên đó. Rồi ngài Ca Diếp nhìn tất cả chúng, Đức Phật nhìn từng người ai cũng ngơ ngác nhìn tới ngài Ca Diếp, thì ngài Ca Diếp mỉm cười, thì Phật để xuống nói ta có chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm nay phó chúc cho Maha Ca Diếp vân vân. Hồi xưa tôi ngơ ngẩn về cái chánh pháp nhãn tạng lắm. Nếu chú có ngơ ngẩn không? Khó khác nghĩa. Tại sao chánh pháp mà nhãn tạng? Nhưng mà thực, cái chánh pháp của Phật dạy chỉ cho ngài Ca Diếp là cái kho ở con mắt. Phải không? Vì vậy ngài nhìn lên thấy Phật đưa qua sen. Phật nhìn ngài cái ngài thấu hiểu được Phật muốn nói cái gì, chỉ cái gì. Cho nên đó là chánh pháp ở kho, tạng là khó, chánh pháp ở kho con mắt, người trao cho Ca Diếp. Thì như vậy ngài Ca Diếp ngộ lý thiền từ cái gì? Từ mắt mà ngộ. Bởi vậy mới sao đồ đệ hoặc là dùng con mắt, hoặc là dùng lỗ tai. Như vậy là chỉ cái gì ở con mắt? Thì cái đó trong Kinh Lăng Nghiêm nó quá rõ. Người mà khi Phật đưa tay lên họ thấy không? Nó thấy. Phật để tay xuống họ thấy không? Nó không. Thì Phật nói ông quên mình theo Phật. Phải không? Quên mình là quên cái gì? Quên cái hay thấy của mình mà chỉ biết cái tay ở ngoài. Đó. Còn nếu mà mình Phật đưa tay lên nó thấy, Phật để tay xuống nó thấy không có tay, Phật quả không? Thì cái đó mình nhớ mình có cái hay thấy, mà thấy tức là biết, mà biết tức là tâm. Có cái tâm thấy biết rõ ràng. Bây giờ cái tâm thấy biết đó, thấy nghe đó, nó có tướng mạo không? Nó có lăng xăng trong đầu không? Không có. Còn khởi nghĩ thì lăng xăng. Còn cái biết đó nó tràn khắp, không có tướng mạo, không có sinh diệt, mà chúng ta ai cũng thấy, ai cũng nghe, mà chỉ thấy cảnh, nghe tiếng, mà không biết mình có hay thấy, có cái hay nghe. Bởi vậy, đọc sách thiền, các tổ nhà thiền, hay dùng thủ thuật, chỉ từ cái thấy, chỉ từ cái nghe, phải không? Đó. Bởi vậy cho nên ngài A Nan, sao hỏi ngài Ca Diếp, hãy chứ là ngoài cái y kim lan Phật cho sư huynh còn có dạy thêm cái gì nữa không? Thì ngài dạy sao? A Nan, ngài A Nan dạ cái cây phướng trước chùa ngã. Thì như vậy chỉ cái gì? Không phải nói chuyện cây phướng mà để chỉ rằng cái hay nghe của ngươi đó là cái mà Phật chỉ cho ta. Phải không? Chứ còn cái y này là cái làm chứng thôi. Mà người đời không biết thì cứ dành cái y mà không nhận ra cái thực của Phật chỉ. Thì từ khi Phật đưa cành qua tổ Ca Diếp nhận biết, thì cái chánh pháp đó nó có ngôn ngữ văn tự không? Có không? Không có. Không có ngôn ngữ văn tự gì hết, nói bằng một cách hết sức là đơn giản, nhưng mà chỉ cho mình biết nơi mình có cái chân thật. Còn nếu mà nói các kinh khác như là kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh Niết Bàn v.v., chỉ cái đó nói một cái tên kêu hơn, nói nào là Hoàng Ngọc, hay là như kinh Quan Yên thì nói rằng phá một cái hạt bụi rồi lấy được cái gì, lấy được quyển kinh đó. Dùng những hình ảnh đó, hột bụi là chỉ thân này, ngay trong thân này có cái quyển kinh. Quyển kinh nó chừng bao lớn, trùng cả tam thiên đại thiên thế giới. Đó là một lối diễn đạt cho chúng ta thấy, nhưng mà hồi xưa đọc làm gì hiểu. Nói ngay cái đó mình thấy như là chuyện trên trời trên mây, nhưng giờ tôi nhớ tới đâu tôi biết tới đó hết, không có cái gì lạ. Thì như vậy nãy giờ mình nói mắt nói tai, nhưng bây giờ bắt ngồi thiền mình đâu có dùng mắt dùng tai, dùng cái gì? Tức là khi giấy niệm, mà giấy niệm hồi xưa giờ tôi thắc mắc là chủ trương của lục tổ thì vô niệm, mà chủ trương của tam tổ tăng sáng thì bất nhị, thấy không? Tính tâm bất nhị, bất nhị tính tâm. Thì như vậy vô niệm với bất nhị có khác không? Đó là những vấn đề nếu mà mình không có nghiền ngẫm kỹ, mình tưởng như tổ này tổ kia nói không có ăn hợp với nhau. Nhưng mà sự thật chúng ta giấy niệm là có hai. Bây giờ quý vị nghĩ giùm tôi một cái gì mà không mắc kẹt đối đãi đó, nghĩ cho tôi một cái đi, nghĩ được không? Nhưng nghĩ là đối đãi, nghĩ về người thì người tốt xấu, nam nữ vân vân, đối đãi vật thì vật cũng vậy, luôn luôn ở trong cái đối đãi. Mà đối đãi là pháp sanh diệt. Bây giờ mình không có mắc kẹt ở hai bên thì hết nghĩ, phải không? Hết nghĩ, hết nghĩ tức là vô niệm, chứ có gì lạ. Như vậy thì tổ tăng sáng và lục tổ Huệ Năng đều chỉ chung có một lối, là chúng ta phải dừng cái tâm niệm chạy ngược xuôi qua hướng này đến hướng nọ đó. Mà dừng được tâm niệm đó rồi thì chúng ta mới thấy được cái chân thật đang hiện ở sẵn nơi mình. Còn nếu không dừng được cái tâm đó, hai bên đó, thì chúng ta sẽ đi trong sanh tử. Vì nghĩ thiện thì đi cõi lành, nghĩ ác thì đi cõi dữ. Như vậy thì tất cả chư tổ chỉ không khác nhau. Mà chư tổ chỉ đó có giống như chỗ Phật chỉ không? Có giống không? Ngày xưa Ngài nói Ngài không có thể chỉ cho người ta hiểu, nói cho người ta biết được. Cho nên các vị thiên mới kính mời Ngài dùng phương tiện. Chứ còn Ngài muốn nói cái thẳng đó, đưa hoa sen là cái chuyện nói thẳng đó, phải không? Đó. Tới chừng đưa hoa sen mà có người nhận được thì Ngài nói đó là cái người đã thấy được cái mà Ngài muốn nói. Thì nhìn cho thật kỹ, hiểu cho sâu rồi thì chúng ta mới thấy con đường thiền tông là con đường rất là giản đơn, mà nó cũng rất là thực tế. Nó thực tế đến nỗi mình không ngờ được. Thì lâu nay mình cũng tin con mắt mình thấy, lỗ tai mình nghe là nhờ có cái cảnh mình mới thấy, nhờ có tiếng mình mới nghe. Chứ đâu ngờ có cảnh không cảnh mình cũng vẫn thấy, có tiếng không tiếng mình vẫn nghe, phải không? Mà mắt thấy, tai nghe, thân xúc chạm biết, lúc nào cũng có hết, mà bỏ quên đó. Cái hiểu biết không có sinh diệt, không có tướng mạo, thì giới hạn nó chừng cỡ nào? Chừng bao nhiêu tuổi? Nó hết thời gian. Rồi cái không gian, cái không tướng thì nó không có chỗ gì, cái gì mà ngăn trở được. Vì vậy mà nó trùm hết không gian. Như vậy cho nên Phật mới nói phá vi trần sức kinh quyển, tức là đập hạt bụi này mà đập nó được rồi thì sẽ lấy quyển kinh, mà quyển kinh nó biên tất cả cái chân lý ở trên vũ trụ này hết. Chừng đó mình mới thấy tột cùng cái chân lý của vũ trụ. Thì như vậy chúng ta mới biết rõ cái đường lối, cái chủ trương của đạo Phật, mà nhất là đạo Phật Thiền Tông đi thẳng vào con người, đi thẳng vào lẽ thật, chứ không có phương tiện, không có quanh co. Bởi vậy quý chú mới nhớ Phật ngài Ca Di, ngài Tổ Đạt Ma, ngài dùng 4 câu kệ đó, mà 2 câu kệ sao là trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, chỉ thẳng để tâm mình nhận ra bản tánh thành Phật. Thì như vậy khi chúng ta nghĩ phải, nghĩ quấy, nghĩ tốt, nghĩ xấu, đó là cái nghĩ sinh diệt. Mà nghĩ phải, quấy, tốt, xấu đó nó lặn hết mà hằng biết, thì lúc đó cái gì biết? Thì cái tâm thể trùm khắp nó biết. Nhưng ở đây nó có 2 chặn, tôi nói cho quý vị hiểu cho thật rõ, bởi vì chắc không còn giảng lần thứ 2 thế này nữa đâu, cho nên phải nói cho hết. Như vậy khi mình ngồi thiền, mình thấy niệm khởi, mình dày nó tan, nó vọng, nó tan. Rồi cái lát cái khác lên, mình dày nó tan, mình thấy nó lên, và mình biết nó hết. Thì cái thấy niệm khởi, biết niệm khởi dấy lên, biết niệm khởi lặn xuống, thì cái đó là cái gì? Phải là chân tâm chưa? Đó là mấy cái chỗ mà nó rất là quan trọng. Bởi vì chúng ta sử dụng cái trí tuệ bát nhã để phá cái lầm mê chấp tâm là thiệt. Cho nên niệm khởi là tâm thế gian đó. Mình biết cái niệm khởi đó là vọng, vọng tưởng không theo. Đó là phá cái chấp nó thiệt. Như vậy thì dùng cái phương tiện dẹp cái chấp, thì cái phương tiện đó nó cũng chưa phải là cứu kính. Cho nên nói bát nhã là phá tất cả, ruồng dẹp tất cả. Như thiền sư gì Di Tính á, ngài nói rằng 30 năm trước, 30 năm tôi thấy núi sông là núi sông, sau khi gặp thiện hữu tri thức chỉ dạy quán tất cả pháp nó không thiệt, thì giờ 30 năm sau tôi sau đó tôi thấy núi sông không phải là núi sông, bây giờ 30 năm sau tôi thấy núi sông là núi sông. Như vậy thì cái thấy núi sông là núi sông trước, cái thấy núi sông là núi sông sau, nó khác ở chỗ nào? Nó khác 30 năm thấy núi sông không phải núi sông, tức là thấy cái pháp nhiều quyển, tâm không thiệt, cảnh không thiệt. Cho nên rồi 30 năm vậy thì không còn có cái nặng chấp về thân, không còn nặng chấp về cảnh, thân cảnh không chấp, thì lúc đó tới cái gì? Tới cái tâm thể như như. Mà tâm thể như như thì núi sông là núi sông, khỏi cần phá, khỏi cần dẹp gì nữa hết. Như vậy thì người xưa tu khi nói lên một lời gì là nói hết từ trong tâm can của mình cho chúng ta nghe, chứ không phải các ngài giấu giếm. Nhưng vì chúng ta không có tập tu như các ngài nên rồi mình nghe không hiểu. Chứ nếu mình thực tu thì ai cũng thấy những lời đó là chân lý, không nghi ngờ. Nhưng mà phải 30 năm thấy núi sông không phải núi sông kìa. Bây giờ ai được 10 năm chưa? Đó là cái phương pháp dùng trí tuệ bát nhã ruồng dẹp. Nói 30 năm, chứ có thể chúng ta khéo ruồng dẹp thì thời gian ngắn hơn, chúng ta cũng được thấy như vậy. Đó là một cái lẽ thực. À, hiện giờ chúng ta tu, chúng ta phải làm sao đạt được cái chỗ chân thực đó, chứ không nên mình cứ chạy theo ảo ảnh này, ảo ảnh nọ, nghe nói rằng tu thì được đi về cảnh Bồng Lai gì đó, hoặc là tu về sẽ được cái hưởng cái lạc thú gì đó vân vân. Đừng có mắc kẹt mấy cái đó, mà phải thấy thực tu là bỏ cái hư dối để sống với cái chân thật của chính mình. Mà cái chân thật đó ở đâu nó chạy lại? Nó đã sẵn, cho nên gọi là tánh đó. Tôi nói hoài, lâu nay mình đọc đó, tánh giác hay là thật tánh, thì cái tánh là gì? Tức là có sẵn, cái có sẵn mà bỏ quên. Mình có tánh giác, tức là cái giác sẵn mà bỏ quên. Bây giờ mình biết được cái thân giả, biết được cái tâm hư dối, mình không theo nữa, thì sống với cái tánh giác mình có gì? Như vậy thì tánh giác không tìm kiếm ở đâu hết, mà làm cái thực tế đang hiện tiền ở ngay nơi mình. Như vậy thì người tu thiền phải là mong ước những cái gì huyền bí hay không? Nó thực tế còn hơn khoa học nữa, phải không? Khoa học còn có tìm lên cung trăng đâu này kia, nó còn hơi xa. Hoặc là đi tìm thế giới này, thế giới nọ, mình ngay nơi đây có, buông được cái điên đảo kia thì cái này hiện ra dễ như trở bàn tay. Dễ không? Sao mà bà con làm thinh vậy? Mình biết cái tu á, nó là cụ thể như vậy đó. Bởi là cụ thể cho nên mình phải nắm cho thật vững để mình tu, và chỉ lại cho những người khác tu. Cái mà lâu nay chúng ta ước mơ là Niết Bàn, phải không? Ai cũng tu nó mong được nhập Niết Bàn, mong nhập Niết Bàn mà rồi cứ nghĩ bậy nghĩ bạ hoài chừng nào nhập. Cho nên muốn nhập Niết Bàn thì buông hết cái niệm sinh diệt. Niệm sinh diệt hết rồi thì cái tâm bất sanh hiện tiền là Niết Bàn chứ gì. Có nhập không? Cái Niết Bàn sẵn, khỏi cần nhập, khỏi cần tìm, nó đầy đủ ở mình. Như vậy thì cái đường lối tu mà tôi chủ trương và chỉ dạy cho tăng ni, thì có một số người nghe tôi nói trắng như vậy đó, họ nói vậy người ta không có ngộ, phải không? Nói vậy tu khó ngộ lắm, nói cái gì huyền bí hơn, rồi bất ngờ lúc nào đó tâm ta bật rồi thì ta thấy. Như vậy thì cái tinh thần tu thoại đầu được người ta chấp nhận, nhưng mà cái tu thoại đầu với bây giờ nó hơi khác. Bây giờ thiên hạ bị hai cái bệnh, bệnh áp huyết cao, rồi thêm cái bệnh nữa, nó hay mất ngủ. Nãy giờ nếu tu thoại đầu thì phải kê đưa cái câu mình kháng lên trên đưa riết kìa, nó nóng cái đầu, nóng cái đầu thì cái áp huyết cao cũng là cái hại, hoặc là làm cho ta mất ngủ cũng là cái bệnh nguy. Bây giờ mình cứ nói thẳng cho người ta biết, rồi thong thả người ta tu thì có lợi hơn. Chứ còn cứ giữ bí mật, nói như làm cái gì huyền bí để cho người ta phải tìm kiếm thì có khi nó gây ra tai họa không tốt cho họ. Đó là tôi nói rõ ràng cái con đường đi của mình, mà tôi thấy chính cái con đường đi đó là hợp với cái thời của chúng ta. Bởi vậy cho nên người dạy tu là phải nhìn, một là cái khả năng của mình, hai là cái hoàn cảnh của mọi người chung quanh, dạy họ tu cách nào mà họ chỉ có lợi mà không có hại thì đó là tốt. Chứ dạy tu mà có khi họ phát cuồng phát điên, gia đình họ buồn họ khổ, thì cái đó là cái tôi nói thà là tôi chịu khổ chứ tôi không muốn làm cho ai phải khổ lây vì tôi. Vì vậy nên tôi không bao giờ dạy những cái gì mà để cho người ta đi lầm lạc rồi phải chịu khổ. Như vậy thì tất cả chúng ta đang tu ở đây là cái pháp môn gì?